Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 8 tháng 6, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Thất nghiệp và bạo loạn. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Thái Hiệp và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua ngày 7 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hơn 8.000 học sinh, giáo chức và phụ huynh thuộc các trường tiểu học của dòng tên tại Italia và Albania. Trong số các học sinh hiện diện tại Đại Thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican, đông nhất là 2.030 em thuộc trường Massimo ở Roma, 1.800 em từ trường Leo 13 ở Milano, 1.500 em từ trường Sociale ở Torino. Ngoài ra, cũng có 60 em học sinh từ trường Mascala ở thành phố Scutari, Bắc Albania. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã tóm tắt bài huấn từ dọn sẵn và trả lời các câu hỏi các em học sinh nêu lên như là về ơn gọi dòng tên, về cuộc khủng hoảng kinh tế với căn cội là khủng hoảng về con người, về sự dấn thân của giáo dân trong chính trường để phục vụ công ích. Đức Thánh Cha cũng cho biết là Ngài đã quyết định không ở trong dinh tông tòa vì những lý do tâm lý. Ngài muốn ở giữa dân chúng, không muốn ở một mình, chứ không phải vì căn hộ giáo hoàng là sang trọng. Trong bài huấn từ mà Đức Thánh Cha khuyên các học sinh đọc sau đó, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các em hãy có một tâm hồn đại đảm, mong về những lý tưởng cao thượng, ước mong thực hiện những công việc lớn lao để đáp lại điều Chúa muốn, chu toàn tốt đẹp những công việc hàng ngày, làm những công tác nhỏ bé thường nhật với một con tim cởi mở đối với Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, để có tâm hồn đại đảm với tự do nội tâm và tinh thần phục vụ, thì cần được huấn luyện về linh đạo. Các bạn trẻ thân mến, hãy yêu mến Chúa Kitô ngày càng nồng nhiệt hơn. Đời sống chúng ta là một lời đáp trả tiếng Chúa gọi, và các bạn sẽ hạnh phúc và kiến tạo cuộc sống tốt đẹp nếu các bạn biết đáp lại tiếng gọi của Chúa. Hãy cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong đời sống các bạn. Thiên Chúa gần gũi với mỗi người trong các bạn như là một người bạn đồng hành, biết giúp đỡ và cảm thông, khuyến khích các bạn trong những lúc khó khăn và không bao giờ bỏ rơi các bạn.
Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các tu sĩ dòng tên, các nhà giáo dục và phụ huynh đừng nản chí trước những khó khăn mà thách đố giáo dục đang đề ra. Ngài nói, giáo dục không phải là một nghề, nhưng là một thái độ, một lối sống. Để giáo dục cần phải ra khỏi chính mình và ở giữa các bạn trẻ, tháp tùng họ trong những giai đoạn tăng trưởng của họ, đứng cạnh họ. Hãy mang lại hy vọng, lạc quan cho hành trình của các học sinh giữa lòng thế giới. Hãy dạy họ nhìn vẻ đẹp và sự tốt lành của công trình tạo dựng và của con người, vốn luôn mang vết tích của đấng tạo hóa. Nhưng nhất là, anh chị em hãy làm chứng bằng chính cuộc sống những gì anh chị em truyền đạt. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, một nhà giáo dục là tu sĩ dòng tên, là giáo chức, phụ huynh, thông truyền các kiến thức, các giá trị bằng lời nói, nhưng những lời này sẽ ảnh hưởng quyết định trên người trẻ nếu có chứng tá cuộc sống đi kèm lời nói, nếu cuộc sống đi đôi với lời nói. Nếu không, thì không thể giáo dục. Anh chị em là những nhà giáo dục và không có sự ủy quyền trong lĩnh vực này.
Vatican. Khóa họp bán niên của các tổ chức bác ái công giáo trợ giúp các giáo hội công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương, gọi tắt là ROACO, sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 tới đây, và đặc biệt bàn về việc trợ giúp các tín hữu Kitô tại Iraq và Ai Cập. Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, và trong số các tham dự viên có Đức Thượng Phụ Luis Rafael I Sacco, thuộc Giáo hội Công giáo Kandê, Đức Thượng Phụ Ibrahim Isaac Sidrat, thuộc Giáo hội Công giáo Copt, Ai Cập. Ngoài ra, còn có các đại diện của các giáo hội đông phương khác và cha Pier Battista Pisanbala bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Khóa họp là để các vị hữu trách cùng với các đại diện cơ quan từ thiện công giáo cùng trao đổi tin tức về tình hình đau khổ của các giáo hội đông phương, cũng như quyết định về các biện pháp trợ giúp như xây cất nơi thờ phượng, tài trợ việc đào tạo giáo sĩ, tu sĩ, các cơ sở giáo dục, y tế và xã hội.
Roma, Chủ tịch Caritas Trung Đông ông Joseph Fara chống can thiệp võ lực trong mục đích chấm dứt chiến tranh tại Syria. Ông Fara đang ở Roma trong những ngày qua để tham dự một cuộc họp nhằm phối hợp hoạt động cứu trợ của giáo hội công giáo tại Syria. Trả lời một cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn công giáo iMedia, ông chào mừng thái độ cẩn trọng tích cực của tòa thánh và mời gọi cộng đồng quốc tế chú ý hơn đến việc thoa dịu khổ đau cho dân chúng Syria. Ông cho biết là không có bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hóa học trong chiến tranh tại Syria. Mới đây, Hoa Kỳ và Pháp tuyên bố là có bằng chứng cho thấy chính quyền Syria sử dụng khí độc sarin, một loại khí cực độc có thể giết người trong nháy mắt, và hai nước kêu gọi Liên Hiệp Quốc phản ứng, cụ thể là tung ra một chiến dịch quân sự chống lại các kho tồn trữ loại khí này. Nhưng ông Fara nhận định rằng người ta hay đưa ra những sự kiện có thật hay không có thật để dùng vào những mục tiêu chính trị, tìm cớ để can thiệp vào nội bộ chiến tranh mà không nghĩ rằng một can thiệp bằng vũ lực có thể gây ra những hậu quả tàn hại hơn là chiến tranh hiện nay. Thay vì cổ vũ chiến tranh, các cường quốc thế giới nên tham gia tích cực hơn vào việc thoa dịu đau khổ của người dân tại Syria và trong toàn vùng Trung Đông. Cuộc họp tại Vatican trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6 vừa qua đã quy tụ các đại diện của khoảng 20 cơ quan tổ chức bác ái của giáo hội đang hoạt động tại Trung Đông để đúc kết tình hình trong vùng. Từ tháng 3 năm 2011 đã có ít nhất 25 triệu euro được các tổ chức bác ái của giáo hội công giáo dùng vào việc cứu trợ các nạn nhân chiến cuộc tại Syria.
Roma. Hai tháng sau ngày cha Thomas, giám đốc đại chủng viện Bangalore thuộc bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ, bị sát hại dã man, thì giới chức điều tra vẫn mò mẫm chậm chạp đi trong đêm đen. Các giám mục Ấn Độ cho biết là tòa thánh đang yêu cầu sớm làm sáng tỏ vụ án mạng đáng kinh sợ này. Đêm 31 tháng 3, rạng sáng ngày thứ hai phục sinh vừa qua, người ta tìm gặp thi thể cha Thomas 62 tuổi, giám đốc đại chủng viện Thánh Phêrô thuộc quyền tòa thánh tại Bangalore. Cha Thomas bị sát hại dã man đến độ không còn nhận diện được khuôn mặt của cha nữa. Sau hai tháng điều tra, mới đây, giới cảnh sát điều tra đã đi đến kết luận là không thể giải quyết mau chóng được vụ sát hại này. Trong một bài báo đăng trên tờ Express News Service, số ra ngày 1 tháng 6 vừa qua, cảnh sát cho biết đã tra hỏi trên 80 người kể từ khi xảy ra án mạng, thăm dò nhiều lý do khác nhau, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Không có một nghi phạm nào bị truy tố, không có một nguyên do nào được đưa ra để định hướng cho cuộc điều tra. Ngày 19 tháng 4, Đức cha Bernard Moras, giám mục giáo phận Bangalore, trong một cuộc họp báo cho biết cộng đồng công giáo địa phương không hiểu nổi sự chậm chạp của cuộc điều tra. 15 giám mục thuộc Hội đồng Điều hành Trung ương của Đại chủng viện đã ký vào một thỉnh nguyện thư gửi đến chính quyền bang Karnataka yêu cầu đẩy mạnh việc đưa nội vụ ra trước ánh sáng. Ngày 23 tháng 4, một buổi cầu nguyện đã được tổ chức tại nhà thờ Thánh Francisco Xavier để làm cho giới chức chính quyền địa phương hiểu rõ quyết ý của giáo hội công giáo và tiến hành cuộc điều tra cách mau lẹ hơn. Hiện nay cuộc điều tra dự định sẽ chuyển sang Văn phòng Điều tra Trung ương, là cơ quan điều tra liên bang về các vụ tội phạm. Sáng kiến này rất được Tòa Thánh ủng hộ. Qua Đức cha Sứ thần Tòa Thánh ở New Delhi, Tòa Thánh khẩn cấp yêu cầu chính quyền Karnataka làm sáng tỏ vụ sát nhân ngày cách mau lẹ.
Washington, Cộng hòa Dân chủ Congo đang đánh mất một thế hệ cho cuộc chiến tranh kim cương và các khoáng sản khác ở miền đông nước này. Trên đây là lời tuyên bố của Đức cha Nicolas de Jomolola, giám mục giáo phận Tshume, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo, với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington hôm 4 tháng 6 vừa qua. Đức cha cho biết rất nhiều trẻ em ở miền đông Congo không được cắp sách đến trường vì chiến tranh. Tuy nhiên, Đức cha nói thêm rằng, chúng tôi không nghĩ việc đối thoại trực tiếp với phiến quân ngay bây giờ là điều hữu ích. Chúng tôi cũng tìm cách thương thuyết với các nước láng giềng vì một số nước này hỗ trợ phiến quân. Đây là điều rất quan trọng vì một số nước ấy đang lèo lái và cung cấp vũ khí cho phiến quân. Đức giám mục Jomo không nêu đích danh các nước láng giềng đó. Quốc tế tố giác nước Rwanda và Uganda can dự vào cuộc nội chiến ở miền đông Congo, nhưng chính phủ hai nước này phủ nhận. Trong quá khứ, các nước Angola, Namibia và Zimbabwe đã hỗ trợ chính phủ Congo. Đức cha Jomo đến thủ đô Washington hôm 4 tháng 6 vừa qua trong chuyến viếng thăm các nước Tây Phương với hy vọng góp phần vào một giải pháp hòa bình cho chiến tranh tại miền đông Congo bắt đầu từ năm 1996. Tại thủ đô Washington, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo đã gặp các đại biểu quốc hội cũng như các quan chức thuộc ngoại giao và Hội đồng An ninh của Chính phủ Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha cho biết đã có 2 triệu người dân Congo rời bỏ các làng mạc vì không thể canh tác và cộng đồng quốc tế cũng không thể cung cấp lương thực cho họ. Những người ở trong trại tị nạn không có đủ lương thực. Trong số 72 triệu dân tại Congo, khoảng một nửa là tín hữu Công giáo, và giáo hội Công giáo giữ một vai trò rất quan trọng tại nước này vì 40% các trường học và 45% các cơ sở y tế là do giáo hội đảm trách.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu đến một thành gọi là Na-im, các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với người. Khi người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà góa kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng, đừng khóc nữa. Đoạn tiến lại gần, người chạm đến quan tài và những kẻ khiêng đứng lại. Bấy giờ người phán, hỡi thanh niên, ta truyền cho ngươi hãy trỗi dậy. Kẻ chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng, một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân người. Và việc này đã loan truyền danh tiếng người trong toàn cõi Judea và khắp vùng lân cận.
Khi Chúa Giêsu đến gần cửa thành Na-im, người gặp đám tang người con trai duy nhất của một bà góa. Đây là chi tiết quan trọng. Cả hai nhân vật trong câu chuyện đều gây xúc động mạnh nơi Chúa Giêsu. Nhưng có lẽ chính những giọt nước mắt của bà mẹ là động lực đầu tiên khiến Chúa Giêsu ra tay thi ân giáng phúc. Bởi lẽ chưa có ai thân thưa điều gì với Ngài, cũng không có ai van xin Ngài làm phép lạ cứu sống người con trai duy nhất của bà quá. Vậy thì thật trân trọng biết bao những giọt nước mắt yêu thương chan hòa của bà mẹ quá khóc đứa con côi. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh đã rụng trời hay trăng trời. Đó là lời than trách diễn tả nỗi đắng cay chua xót tột cùng. Nhưng nhất là nó diễn tả tình mẫu tử bao la của người mẹ quá. Đứa con trai là tất cả gia sản quý báu nhất của bà. Giờ đây, gia sản ấy vụt khỏi tầm tay của bà. Đâu có thể nào lấy lại được nữa. Bởi thế, trước khi làm phép lạ trả lại mạng sống cho đứa con trai, Chúa Giêsu đã an ủi bà mẹ quá. Ngài gieo vào lòng bà một tia sáng hy vọng. Đừng khóc nữa. Ôi tình yêu vô biên khôn lường! Và muôn vạn lần tế nhị của Chúa Giêsu dành cho tất cả các bà mẹ, đặc biệt là các bà mẹ quá. Hẳn là vào chính giây phút ấy, nhìn cảnh bà mẹ khóc thương con, Chúa Giêsu đã liên tưởng đến mẹ Maria, hiền mẫu dấu ái duy nhất của Ngài. Ngài nghĩ đến ngày mà mẹ Maria sẽ đón nhận xác thánh của Ngài được tháo gỡ từ cây thánh giá xuống. Đức mẹ sẽ âu yếm ôm xác con và lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt đau thương của người phụ nữ đồng công cứu chuộc, những giọt nước mắt thánh thiêng của người là mẹ Thiên Chúa, nhưng trước hết đó là những giọt nước mắt dịu hiền trìu mến của một người mẹ. Mỗi giọt nước mắt của mỗi bà mẹ đều đáng trân trọng và thật thánh thiêng. Và vào ngày hôm ấy, những giọt nước mắt của bà mẹ quá thành Na-im đã khiến cho Chúa Giê-xu động lòng trắc ẩn. Ngài truyền cho người thanh niên đã chết trỗi dậy, rồi Ngài cầm lấy tay anh và trao anh lại cho mẹ anh. Với phép lạ này, Ngài đích thật lau khô những giọt nước mắt đắng cay của người mẹ hiền. Cả hai mẹ con lại được đoàn tụ như trước. Chúa Giê-xu Ki-tô là đấng cứu thế, trái tim của Ngài chan hòa tình phụ tử đối với con cái loài người. Đúng thế, nhưng trái tim của Chúa Giê-xu Ki-tô cũng đong đầy lòng thảo hiếu đối với mẹ Maria, hiền mẫu rất thánh của Ngài. Không có người con nào trên trần gian này có thể yêu kính mẹ mình bằng Chúa Giê-xu yêu mến mẹ Maria. Vì thế vào buổi sáng Chúa Nhật Phục sinh, chúng ta có thể tin tưởng vững chắc rằng Chúa Giê-xu Phục sinh đã hiện ra trước tiên với mẹ Maria để loan báo tin vui sống lại, và nhất là để lau khô những giọt nước mắt từ mẫu của mẹ. Bài suy niệm hôm nay gieo vào lòng các bà mẹ trần gian một tâm tình tin tưởng vô bờ nơi sự trợ giúp khôn lường của Chúa Giê-xu Ki-tô. Các bà mẹ được Chúa Giê-xu ưu đãi biết chừng nào, các bà mẹ chiếm một chỗ rất lớn trong trái tim dịu hiền nhạy cảm của Chúa Giê-xu Ki-tô. Xin các bà mẹ đừng quên điều xác tín đầy an ủi này. Hãy mau mau đến cùng Thánh Tâm và Thánh Thể Chúa Giê-xu Ki-tô. Hãy phó thác nơi Thánh Tâm Chúa những ưu tư, những phiền muộn, những lo lắng cho chồng, cho con và cho toàn thể gia đình. Hãy kín múc nơi Thánh Thể Chúa Giê-xu Ki-tô nguồn năng lực dồi dào cho cuộc chiến đấu để giữ vững tình yêu, hạnh phúc, cũng như bầu khí an bình, thánh thiện và hòa điệu trong gia đình. Sau cùng là tâm tình tạ ơn. Giống như dân thành Na-im xưa, các tín hữu công giáo cùng cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã thăm viếng dân người. Đúng như vậy, và còn hơn thế nữa, Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, không có gì khiến cho chúng ta phải lo âu sợ hãi. Hãy đặt trọn niềm tin tưởng nơi người, và nhất là hãy hân hoan loan báo cho những ai chưa có hồng phúc biết Thiên Chúa được nhận ra sự hiện hữu của Ngài và tin vào tình yêu vô biên của Ngài.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, Liên Hiệp Quốc đã cử hành Ngày Thế giới Môi sinh năm nay có chủ đề là Think, Eat, Save, tức là suy nghĩ, ăn uống, bảo tồn. Trọng tâm của Ngày Thế giới Môi sinh năm nay là muốn nhấn mạnh đến sự kiện, trong thế giới giàu sang sung túc, mỗi năm có khoảng 300 triệu tấn thực phẩm còn dùng được nhưng bị vứt bỏ. Số lượng thực phẩm còn tốt này đủ để nuôi sống hơn 870 triệu con người đói khổ trên toàn thế giới hiện nay. Nhân Ngày Thế giới Môi sinh năm nay, ông Andrea Masullo, Chủ tịch Ủy ban Khoa học thuộc Hiệp hội Greenaco, đã dành cho Đài Vatican một cuộc phỏng vấn. Trong đó ông khẳng định rằng, mỗi năm Tổ chức Lương nông Thế giới cho biết số lượng thực phẩm bị phí phạm lên tới 1 tỷ 300 triệu tấn, tương đương với số lượng thực phẩm của các nước phi châu Nam sa mạc Sahara sản xuất được. Vì thế chúng ta phải tự hỏi, thế cái phí phạm của chúng ta có ảnh hưởng gì trên các dân tộc bị đói khổ? Theo tôi thì có một mối dây liên kết chặt chẽ giữa hai điều này. Chúng ta với những phí phạm trên bàn ăn của chúng ta là chúng ta đã cướp thức ăn của người nghèo. Những con số hiện nay thật là thê thảm, có đến 21.000 trẻ em dưới 5 tuổi chết mỗi năm vì đói. Vì tình trạng nợ nần, các nước nghèo buộc lòng phải sản xuất vật dụng cho các nước giàu, chẳng hạn như sản xuất thực phẩm cho gia súc, nuôi trâu bò ở các nước giàu, thay vì sản xuất lương thực cho dân chúng trong nước. Như thế, khi nào chúng ta quẳng bỏ địa thịt dư thừa, là chúng ta quẳng đi chính lương thực của người dân ở các nước nghèo, bị buộc phải sản xuất thực phẩm nuôi gia súc cho chúng ta ăn thịt. Mặt khác, phí phạm thực phẩm cũng ảnh hưởng tới môi sinh. Chỉ cần nghĩ rằng để sản xuất một miếng thịt hamburger, cần phải sử dụng đến 2.500 lít nước, một con số đáng sợ trong một thế giới đang đi đến chỗ thiếu nước sạch để dùng. Các trang trại chăn nuôi, các đồng cỏ đang lấn chiếm rừng già và gây ra 30% nạn gia tăng khí thải, thủ phạm của hiện tượng biến đổi khí hậu thế giới với những hậu quả thê thảm hiện nay. Vì thế, phải công nhận là có ảnh hưởng và ảnh hưởng trầm trọng. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, cần phải tái khám phá một môi sinh thiên nhiên bên cạnh một môi sinh nhân bản. Ngày nay chúng ta đang thấy một vài dấu hiệu biến đổi, chẳng hạn như tại một vài thị trấn ở Italia, tại các siêu thị lớn đã tổ chức những đường dây liên đới với các hệ thống phân phát thực phẩm và các hiệp hội từ thiện quản lý các tiệm ăn dành cho người nghèo. Khi nào các siêu thị có thức ăn sắp hết hạn không thể bày bán được nữa, họ sẽ gọi đến các tổ chức từ thiện nói trên để tiêu thụ ngay lập tức. Hệ thống này đang lan tràn đến các tư nhân. Theo đó, ai có dư thực phẩm có thể đem tới các địa điểm cố định trước để chia sẻ với tha nhân.
Cũng trong tuần qua, một bản tin đăng trên tạp chí khoa học The Lancet khẳng định rằng nạn thiếu dinh dưỡng là thủ phạm giết chết 45% các trẻ em dưới 5 tuổi, tức là khoảng 3,1 triệu trẻ em trên toàn thế giới. Cuộc nghiên cứu đã do giáo sư Robert Black thuộc Đại học Johns Hopkins Bloomberg ở Baltimore thực hiện. Kết quả cho thấy nhiều em trong số trẻ chết yểu có trọng lượng thấp vì mẹ thiếu dinh dưỡng. Giáo sư Black đã xem xét mọi tiêu chuẩn có liên hệ đến việc dinh dưỡng có thể gia tăng mối nguy đưa đến cái chết cho con trẻ, chẳng hạn như quá nhỏ thó so với tuổi, quá nhẹ cân khi chào đời hay là sinh non. Và ông đã đi đến kết luận là tình trạng dinh dưỡng khi còn ở trong lòng mẹ là yếu tố quyết định đối với sự sống còn và lớn mạnh của hài nhi.
Ngày 4 tháng 6 trước đó, Tổ chức Lương Nông Quốc tế gọi tắt là FAO có trụ sở tại Roma đã cho công bố một báo cáo về nạn thiếu dinh dưỡng và dinh dưỡng quá đà. Theo báo cáo của FAO, 12,5% toàn thể dân số thế giới, tức khoảng 868 triệu người bị thiếu dinh dưỡng. Nhưng con số người dinh dưỡng sai lạc lên tới 2 tỷ người. 26% tổng số trẻ em toàn thế giới bị còi cọc vì thiếu dinh dưỡng, trong khi 1,4 tỷ người bị mập, trong đó có 500 triệu người bị béo phì. Nhiều khi trong khuôn khổ một gia đình, một tỉnh thành hay một quốc gia, người ta thấy có cả 3 trường hợp dinh dưỡng sai lạc nói trên. Đó chính là trường hợp của các quốc gia mới phát triển như Trung Quốc và Brazil. Trong đó bệnh béo phì trở thành một vấn đề sức khỏe công cộng, đi song song với hiện tượng thành thị hóa và gia tăng lợi tức. Nhiều tổ chức nhắc lại rằng, tình trạng thiếu dinh dưỡng của các sản phụ và hài nhi sơ sinh vẫn là gánh nặng chính về phí tổng xã hội so với bệnh cân nặng ký hay béo phì. Nhưng tình trạng này đang bị đổi ngược trong vòng 20 năm gần đây, khi con số người béo phì gia tăng gần gấp đôi. Dạo tháng 10 năm ngoái, nhân ngày Lương thực Thế giới tổ chức tại Roma, tường trình viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền có lương thực, ông Olivier de Schutter, đã kêu gọi chú ý đến những yếu tố cốt yếu trong việc phát triển tâm sinh thể lý của trẻ em, chẳng hạn như các chất iốt, sắt và vitamin. Ông nhận định rằng, khi giá cả vật chất gia tăng, người nghèo thường có khuynh hướng giảm thiểu sức tiêu thụ của mình, không thay đổi kiểu dinh dưỡng nữa. Còn người giàu thì lại ăn uống quá đà, đưa đến béo phì. Tổ chức FAO nhấn mạnh rằng, phí tổn tài chính của việc dinh dưỡng sai lạc có thể lên đến 5% tổng sản lượng thế giới, tức là khoảng 3.500 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, hay là 500 Mỹ Kim cho mỗi đầu người, tính gồm cả thất thoát sức sản xuất và phí tổn y tế. Tổ chức Lương Nông Quốc tế kêu gọi ủng hộ ngành nông học và cuộc nghiên cứu thăng tiến dinh dưỡng, làm sao để có thực phẩm an lành và đầy đủ cho tất cả mọi người.
Trong những ngày vừa qua, niềm hy vọng đã bắt đầu lóe dạng tại Honduras khi giới lãnh đạo hai băng đảng lớn mạnh nhất tại đây lên tiếng xin lỗi người dân và bày tỏ ước muốn tiến đến một cuộc ngưng chiến giữa đôi bên. Vào đầu tuần qua, người lãnh đạo hai băng đảng có tên là Mara Salvatrucha, viết tắt là MS-13, và Mara-18, tức M18, đã xuất hiện riêng trước giới báo chí và với sự hiện diện của các nhân vật trung gian là Đức cha Romulo Emiliani, giám mục phụ tá giáo phận San Pedro Sula, và ông Adam Blackwell, đại diện tổ chức các quốc gia châu Mỹ, để công khai xin lỗi xã hội Honduras trước mặt Thiên Chúa. Cả hai người cầm đầu hai băng đảng này đang bị cầm tù tại nhà giam San Pedro Sula, thành phố lớn thứ hai của Honduras, cách thủ đô Tegucigalpa, 240 km về hướng Bắc. Sau lời xin lỗi xã hội về những tội ác đã phạm, cả hai đều đã công khai nói lên ý chí tiến đến một cuộc ngưng chiến giữa đôi bên, theo kiểu mẫu cuộc ngưng chiến đã được đề ra hồi năm ngoái bên nước Salvador láng giềng. Cuộc ngưng chiến này đã làm cho các vụ bạo lực sát nhân tại Salvador giảm xuống còn có 1/3 theo giới chức chính quyền Salvador. Hai băng đảng nói trên thuộc hạng dữ dằn nhất Honduras. Hoạt động tội phạm của chúng đã khiến cho Honduras đứng đầu danh sách các quốc gia có số người bị sát hại cao nhất thế giới. Ông Federico Aguila, một doanh nhân có cửa tiệm bán đồ ăn tại Tegucigalpa, nhận định là có lẽ nên để cho các người trẻ tội phạm này có một cơ hội để làm lại cuộc đời. Cửa hàng của ông đã từng bị họ tống tiền nhiều lần khiến ông gần sạt nghiệp. Nhưng không phải tất cả mọi người đều đồng ý với ông Aguila. Bà Susana Hernandez, 44 tuổi, cũng có quán hàng tạp hóa tại con đường Tử Thần, nơi có rất nhiều vụ sát nhân do băng đảng M18 chủ mưu, thì tuyên bố là chỉ tin vào những gì bà thấy tận mắt mà thôi. Và tận mắt thì bà đã thấy một chủ tiệm gần đó bị một thành viên M18 kề súng bắn chết vì không có tiền trả thuế bảo kê cho băng đảng này. Ngay chính bản thân bà cũng phải trả tiền bảo kê khoảng 15 Mỹ Kim mỗi tuần. Nhưng bà cũng nói thêm là nếu hai băng đảng này thật tình muốn hòa bình, thì đây là một hy vọng lớn cho Honduras. Đức cha Emiliani, giám mục phụ tá giáo phận San Pedro Sula, đã loại bỏ một cuộc ngưng chiến giữa hai bên trong tương lai gần đây. Nhưng sự kiện cả hai bên đều bày tỏ ước nguyện muốn giao hòa trở lại với Thiên Chúa, với xã hội, với chính quyền và cảnh sát đã là một điều hay rồi. Còn ông Santos Herrera, một giáo sư vi tính, thì nói, có thể là họ không thành thực. Họ có đầy đủ mọi thứ trong tay rồi, tiền bạc đầy túi, nhà cửa, taxi, xe buýt, hàng quán. Có thể là họ chỉ muốn rửa sạch quá khứ để vui hưởng tương lai, thế thôi. Theo Liên Hiệp Quốc, Honduras là quốc gia có tỷ lệ các vụ sát nhân cao nhất thế giới với 85,5 vụ cho 100.000 dân cư mỗi năm. Nước Honduras cũng nằm trên trục chuyển vận ma túy từ Mỹ Latin vào Hoa Kỳ. Hai băng đảng M18 và MS13 là hai nhóm tội phạm chuyên buôn bán ma túy, cướp cạn và tống tiền. Cả hai nhóm đều sử dụng bạo lực thẳng tay và hoành hành tại Honduras, Guatemala và Salvador, có hàng chục ngàn thành viên, thường là những người rất trẻ.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khả xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Thất nghiệp và bạo loạn.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hồi trung tuần tháng 5 vừa qua, hàng trăm người trẻ di cư thất nghiệp đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Stockholm và vài thành phố khác bên Thụy Điển. Các cuộc biểu tình đã nhanh chóng biến thành bạo loạn khi người trẻ đốt phá hàng chục xe ô tô, hàng quán, các trung tâm xã hội, trường học và trạm cảnh sát. Lý do châm ngòi cho cuộc nổi loạn trên đây là sự kiện ngày 13 tháng 5, cảnh sát Thụy Điển đã bắn chết một người di cư 69 tuổi trong khu phố Husby, lấy cớ là ông đã dùng con dao lớn đe dọa nhân viên công lực. Husby là khu ngoại ô có 12.000 dân cư, đa số là người di cư, và có 80% bị thất nghiệp. Dân chúng khu phố này đã ôn hòa biểu tình, yêu cầu cảnh sát điều tra vụ sát hại, nhưng chính quyền đã im lặng không trả lời. Thế là từ đó các vụ biểu tình lan sang các khu phố ghetto khác, nơi có đa số dân di cư sinh sống, ở mạn Nam và mạn Tây Stockholm như Jakobsberg, Hagsätra, Skatsholmenset và Skogas. Các vụ biểu tình nhỏ cũng xảy ra trong tỉnh Malmö, miền Nam Thụy Điển, là nơi đã xảy ra các vụ bạo động hồi năm 2010. Các người biểu tình đã ném gạch đá vào cảnh sát, đốt 30 chiếc xe hơi và khiến cho một cảnh sát bị thương. Đã có 10 người biểu tình bị bắt, một quán ăn, nhiều trung tâm xã hội, trường học và sở cảnh sát bị đốt cháy. Ông Lindgren, phát ngôn viên của cảnh sát, cho biết các vụ biểu tình bạo động đã được huy động trên Internet, Twitter và Facebook, y như các cuộc biểu tình của giới trẻ mùa xuân Ả Rập. Nhưng người dân khu phố Megafonan cho biết đây chỉ là sự phẫn nộ của người trẻ trước thái độ thờ ơ của cảnh sát đối với yêu cầu của dân chúng khu phố Husby. Họ kể trên các phương tiện truyền thông này sự kỳ thị và sách nhiễu mà họ phải chịu trong xã hội Thụy Điển. Các người biểu tình đều là người trẻ vị thành niên. Thanh niên bị bắt giữ lớn nhất mới chỉ 18 tuổi. Giới trẻ biểu tình tố cáo chính quyền là đã dùng lực lượng cảnh sát vũ trang chống bạo động để dẹp người biểu tình. Và khi tấn công người biểu tình, cảnh sát gọi họ là lũ khỉ và đồ da đen. Trước tình trạng căng thẳng gia tăng, Thủ tướng Fredrik Reinfeldt đã kêu gọi mọi người phải dấn thân tái tạo an bình trật tự xã hội. Bình luận về các vụ biểu tình bạo loạn của người trẻ, ông Jesse Sarnecki, chuyên viên nghiên cứu về tội phạm, nói đây là một cuộc phản đối chống lại nạn thất nghiệp của giới trẻ, chống lại các kết quả thiếu sót ở học đường và sự thiếu các niềm hy vọng trong tương lai. Tuy nhiên, xã hội Thụy Điển không đầu hàng bạo lực. Các giới chức chính quyền và các tổ chức xã hội kêu gọi dân chúng trở lại cuộc sống bình thường và yêu cầu giới lãnh đạo các cộng đoàn di cư làm trung gian đối thoại với người trẻ và chấm dứt bạo lực, bởi vì bạo lực không đem lại giải pháp nào cho các vấn đề xã hội hiện nay. Nhật báo Thiên Tả Aftonbladet nhận xét rằng đây là một thất bại thiêu đốt trong chính sách nhận người di cư của chính quyền Thụy Điển. Thật thế, chỉ nội trong năm 2012, chính quyền Thụy Điển đã tiếp nhận 44.000 người xin tị nạn đến từ vùng Trung Đông và vùng sừng Phi Châu. Số người di cư hiện chiếm 15% trên tổng số 9,5 triệu dân Thụy Điển, tức đứng hàng đầu trong số các nước Bắc Âu. Trong khi Đảng Dân Chủ Thụy Điển vẫn chủ trương bài người nước ngoài năm 2010 đã lọt được vào Quốc hội và là đảng đứng hàng thứ ba. Vấn đề đó là chính quyền có đường lối kỳ thị chủng tộc, tách rời người di cư khỏi người Thụy Điển. Việc kỳ thị này hiện hữu cả trên bình diện kinh tế. Trong khi số người gốc Thụy Điển thất nghiệp chỉ có 5%, thì số người di cư thất nghiệp lên tới 16%. Trong khu phố Husby, nơi xảy ra vụ biểu tình đầu tiên, có tới 20% người trẻ, từ 16 tới 19 tuổi, không đi học và không có công việc làm. Thật ra, trong tình trạng khủng hoảng tài chính kinh tế hiện nay, tình trạng thất nghiệp của người trẻ trong Liên hiệp Âu Châu rất cao, 12,8% nói chung, tức cao nhất từ 38 năm nay. Nhưng số người trẻ từ 15 đến 24 tuổi thất nghiệp lên tới 52,8%. Đứng đầu là Hy Lạp, tiếp đến là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italia. Chỉ riêng tại Italia là một trong 8 cường quốc kinh tế thuộc khối G8, có tới 3,3 triệu người trẻ không có công ăn việc làm. Tình trạng này khiến cho giới trẻ tuyệt vọng. Trong trường hợp của người trẻ di cư Thụy Điển, bạo lực còn có nhiều lý do khác nữa, như các khó khăn trong việc hội nhập xã hội vì tiếng nói, văn hóa và môi trường sinh sống. Bên cạnh đó là các nhục nhã mà giới trẻ phải chịu vì tâm thức kỳ thị chủng tộc trong các năm qua đang gia tăng mạnh mẽ hầu như trong mọi nước Âu Châu. Chính sách tách biệt khiến cho các người trẻ di cư phải sống trong các khu phố dành riêng cho họ, được xây cất xa trung tâm thành phố, khiến cho cuộc sống của họ xa lạ với nếp sống thành thị và khép kín như trong các ghetto. Sự mất quân bình địa lý ấy dẫn đưa tới các mất quân bình khác, kể cả trên bình diện tâm lý. Riêng trên bình diện chính trị, người di cư hầu như hoàn toàn bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Điển hình như tại Pháp, là quốc gia đón tiếp nhiều người di cư nhất Âu Châu, số người di cư lên tới 15 triệu, nhưng chỉ có 2 người gốc Maghreb, tức các nước Bắc Phi, là dân biểu, trên tổng số 577 dân biểu quốc hội. Thế rồi, trong số 36.000 tỉnh trưởng và thị trưởng tại Pháp, chỉ có 5 người gốc Maghreb. Khi không được giáo dục học hành tới nơi tới chốn, bị kỳ thị và gạt bỏ ngoài lề xã hội, lại không có công ăn việc làm, thì chúng ta hiểu tại sao giới trẻ di cư thất nghiệp dễ phẫn uất và rơi vào bạo động như vậy.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tán Tụng Hồng Ân do Ban Hợp Xướng Hương Kinh truyền bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Xin tâm thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến hơn 8.000 học sinh và giáo chức phụ huynh các trường trung tiểu học của dòng tên tại Italia và Albany. Roma, Chủ tịch Caritas Trung Đông ông Joseph Fara chống can thiệp võ lực trong mục đích chấm dứt chiến tranh tại Syria. Roma, các giám mục Ấn Độ cho biết Tòa Thánh mong muốn chính quyền Ấn Độ làm sáng tỏ vụ sát hại cha Thomas, giám đốc Đại chủng viện Bangalore, bị sát hại dã man cách đây hơn 2 tháng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.